là đại đạo, mà trời người và thánh nhân, tam thừa cùng theo đuổi. Trái ngược lại với cái đại đạo này thì chắc chắn đọa lạc. Đây là đạo lý nhất định. Đọa lạc chính là ba đường ác. Rơi vào trong ba đường ác, họ hối hận rồi. Ở trong ba đường ác có người giác ngộ, biết sai rồi, sửa chữa lỗi lầm. Phật Bồ Tát đại từ đại bi, chúng sanh ba đường ác cũng không từ bỏ. Cho nên địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đều có chư Phật Bồ Tát giáo hóa ở trong đó. Nhưng mà chúng ta phải biết, đây là Phật ở trong kinh thường nói, chúng sanh đường ác bởi do nghiệp chướng quá nặng. Nên tu hành có khó khăn ở mức độ nhất định, không thuận lợi bằng cõi nhân thiên. Họ muốn quay đầu nhưng mà không dễ dàng. Thế nhưng chư Phật Bồ Tát từ bi đến cực điểm, không bỏ chúng sanh, vẫn giúp họ như xưa, giúp họ tiêu nghiệp chướng. Các vị ở trong kinh Địa Tạng đã thấy rất rõ ràng, rất tường tận. Giúp họ như thế nào vậy? Việc đầu tiên là giúp họ hồi phục lại thân người. Thoát khỏi tam đồ. Nhưng mà họ được thân người, họ lại mê hoặc rồi. Một khoảng thời gian không lâu, họ lại quay vào ba đường ác. Được thân người, muốn thành tựu ngay trong đời này, vĩnh viễn không đọa ba đường ác. Sự việc này là quá khó rồi. Bản thân chúng ta là một điển hình. Tập khí của chúng ta tại sao nặng như vậy? Từ ba đường ác đến, cái tập khí này nếu như không đổi, sau khi chết rồi lại quay trở lại, là giống như Bồ Tát Địa Tạng đã nói, khó khăn lắm mới giúp bạn đến được cõi người, sao chưa được mấy ngày bạn lại quay trở lại rồi. Ngày tháng nhân gian dường như là rất dài. Các vị phải biết, một ngày ở cõi ngạ quỷ là một tháng ở nhân gian. Giả dụ từ cõi ngạ quỷ phục hồi được thân người, tính cho bạn sống được 100 tuổi, sau khi chết rồi lại quay về cõi ngạ quỷ. Cõi ngạ quỷ bạn nhìn thấy, bạn đi chưa được mấy ngày sẽ đã quay trở lại rồi. Trong đây sự chênh lệch múi giờ rất lớn. Chênh lệch múi giờ cõi địa ngục sẽ càng lớn hơn. Năm xưa lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam giới thiệu Phật Pháp cho sinh viên đại học chuyên khoa. Thầy đã soạn một giáo trình gọi là Phật học khái yếu thập tứ giảng. Ở trong đây có nói đến cõi địa ngục. Một ngày trong cõi địa ngục là 2.700 năm nhân gian của chúng ta. là tính cho bạn sống được 100 tuổi. Quay trở lại địa ngục, người ta nói bạn đi còn chưa đến 1 giờ đồng hồ, sao bạn lại quay vào rồi? Khó. Cho nên tam đồ quả thật là khó ra khỏi. Phật ở trong kinh có nêu thí dụ đầu thọ đầu thục. Cái thí dụ này rất đáng suy ngẫm. Chỉ cần ở lục đạo thì tam đồ là quê nhà. Đến ba đường thiện là giống như đi ra du lịch vậy. Thời gian đều rất ngắn ngủi, lập tức liền phải quay về. Cho nên ở trong ác đạo, đầu thục là chìm vào dưới nước rồi, đầu thọ thì thỉnh thoảng ngoi đầu lên, hít một hơi không khí, gọi là đầu thọ. Phật dùng những cái này để miêu tả chân tướng ở trong lục đạo. Cho nên nói tóm lại là kẻ đáng thương hại, chúng sanh lục đạo đều là đáng thương hại. Chúng ta thử xem tập khí lục đạo nặng cỡ nào, vẫn đang theo đuổi sự hưởng thụ. Ngũ dục lục trần vẫn đang theo đuổi tài sắc, danh thực thùy. Đây là quan niệm hoàn toàn sai lầm. Nhưng mà cái quan niệm này nguồn gốc đã lâu, vô lượng kiếp huân tập mà thành. Phật hết lòng hết dạ bảo chúng ta dừng lại. Những tư tưởng này là tư tưởng sai lầm. Những cách nhìn này là cách nhìn sai lầm. Sống đời sống vật chất quá sung túc rồi thì không muốn xa lìa. Phật Pháp dạy học mục tiêu cuối cùng là lìa khổ được vui. Tại sao Phật đề xướng khổ hạnh? Chẳng phải dạy chúng ta lìa khổ được vui sao? Tại sao Phật muốn tu khổ hạnh? Tại sao 8 tháng tu khổ hạnh? Lìa khổ được vui mà Phật nói không phải cái vui của trời người lục đạo. Chúng ta phải hiểu rõ ràng, lìa khổ được vui mà Phật nói là cái vui của thế giới Tây Phương Cực Lạc, là cái vui của thế giới Hoa Tạng. Không những không phải lục đạo, mà ngay cả thập pháp giới cũng không phải. Nếu như chúng ta tham luyến cái vui của lục đạo, tham luyến của vui của thập pháp giới, bạn sẽ vĩnh viễn không thể chứng được nhất chân pháp giới. Đó là chân lạc. Cái vui đó không bị thoái chuyển, không bị biến chất. Cái vui ở trong lục đạo vô cùng dễ dàng biến chất, gọi là lạc cực sinh bi. Chiều hôm qua, chúng tôi giải đáp vấn đề có một đồng tu hỏi. Kết hôn còn chưa được 2 năm. Vợ chồng hằng ngày cãi nhau. Khi bạn mới vừa kết hôn chẳng phải vui sao? Thời gian vui còn chưa được 2 năm mà, buồn đã đến rồi. Hai năm xem ra vẫn là còn dài. Có một số người kết hôn vài 3 tháng là ầm ĩ cả rồi. Những sự việc này chúng ta quan sát tỉ mỉ, người sẽ giác ngộ ngay. biết cái bản chất này là nghiệp duyên, oán tấn hội. Là khổ chắc chắn không phải lạc. Phật nói chỗ mà A-la-hán chứng được tiểu quả, đó là vui nhỏ. Thoát khỏi lục đạo luân hồi, đến pháp giới tứ thánh, gọi họ là tiểu quả. Đại sư Thiên Thai gọi họ là tương tự tức, là cái lạc tương tự, không phải chân lạc. Chân lạc nhất định phải siêu vượt thập pháp giới. Cho nên Phật tán thán khổ hạnh là có đạo lý rồi. Khổ hạnh nói thật ra khiến chúng ta đối với tam đồ lục đạo không có lưu luyến. Nếu như chúng ta gặp được duyên thù thắng, niệm Phật cầu sanh tịnh độ, đời này mới có thể có thành tựu. Nếu như bạn từng tâm từng niệm không xả bỏ, cái vui của ngũ dục ở trong lục đạo, bạn sẽ không thể giảng sanh, nhất định bỏ lỡ cơ duyên quý báu của đời này. Cho nên chúng ta ở trong đời sống thường ngày phải học cái năng lực chỉ quán này. Ý nghĩ ham thích, tất cả các thọ dụng phải dừng lại. Tất cả pháp thế xuất thế gian phải thấy rõ ràng. Tôi khi mới học Phật, đại sư Chương Gia dạy tôi thấy rõ buông xả. Thấy rõ là quán, buông xả là chỉ. Tôi thỉnh giáo thầy phương pháp thiện xảo nhất vào cửa Phật. Thầy nói với tôi,